Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Văn Yên và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 16 tháng 8, sau bản tin chúng tôi sẽ tường thuật đến quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco trưa thứ Năm hôm qua. Và chương trình sẽ kết thúc với phút cầu nguyện do Thanh Hiển phụ trách với đề tài Cầu nguyện cho tù nhân. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Paris, hôm 13 tháng 8, chính quyền thành phố Paris đã đóng các đường phố chung quanh nhà thờ Đức Bà để khử độc. Hàm lượng chì cao đã được ghi nhận sau vụ cháy giữa tháng 4 vừa qua. Công việc dọn dẹp bên trong nhà thờ Đức Bà đã bị đình chỉ vào tháng trước vì lý do an ninh. Người dân đổ lỗi cho chính quyền vì đã đánh giá thấp mức độ nguy hiểm ngộ độc chì trong cơ thể. Hàng trăm tấn chì đã tan chảy trong đám cháy, phá hủy mái nhà thờ bằng kim loại và gỗ. Chính quyền thành phố đã đưa ra nhiều hoạt động để làm sạch các trường học lân cận và khử chì đường phố xung quanh. Chính quyền đảm bảo rằng tất cả các trường học sẽ được khử nhiễm trước khi năm học bắt đầu vào đầu tháng 9. Một khu vực khử nhiễm nghiêm ngặt hơn dành cho các chuyên gia làm việc bên trong nhà thờ cũng đã được thiết lập. Cảnh sát đã chặn một số con đường và một cây cầu xung quanh nhà thờ và các hàng rào cũng được dựng lên để không cho người dân Paris và khách du lịch vào trong khu vực này. Theo Bộ Văn hóa, các chuyên gia dự định sẽ sử dụng hai kỹ thuật khử nhiễm cho các khu vực này. Thứ nhất là sử dụng vòi phun nước áp suất cao với các xúc tác hóa học. Thứ hai là bôi một lớp gel lên các đồ vật trên đường phố để hấp thụ chì và chờ nó khô trong vài ngày trước khi bóc lớp gel đó ra. Các hoạt động này sẽ kéo dài khoảng 3 tuần. Một quan chức cảnh sát nói, các nhà chức trách sẽ phải đặt câu hỏi liệu có cần mở rộng khu vực khử nhiễm sang các đường phố khác gần đó không? Mặt khác, việc khử nhiễm ở khu vực mới để các công nhân có thể dọn dẹp các mảnh vụn nghi hiểm bên trong nhà thờ vẫn đang được tiếp tục. Điều này để đảm bảo rằng các hoạt động của họ không tạo ra bất kỳ ô nhiễm nào bên ngoài khu vực làm việc. Việc dọn sạch các mảnh vỡ chỉ là bước đầu tiên. Mở đầu cho một nỗ lực tái thiết lớn sẽ tốn vài triệu euro. Tổng thống Emmanuel Macron muốn Notre Dame được xây dựng lại trong vòng 5 năm. Các chuyên gia nghi ngờ, tuy nhiên điều này là có thể. Các biện pháp khử chì muộn càng làm chậm quá trình.
Hồng Kông, những ngày vừa qua tình hình chính trị ở Hồng Kông ngày càng căng thẳng khi những đoàn người biểu tình gia tăng, cộng với nỗi ám ảnh về can thiệp quân sự của Trung Quốc. Đức Hồng Y Thang Hán, giám quản tông tòa của giáo phận Hồng Kông, mời gọi tất cả những người công giáo trong thành phố cầu nguyện cho thiện ích của Hồng Kông. Trong một bức thư gửi đến tất cả các giáo xứ, các dòng tu nam nữ và cộng đồng công giáo ở Hồng Kông, Đức Hồng Y nói về tình hình đã chạm đến một mức độ nghiêm trọng, và vì điều này, Ngài kêu gọi cầu nguyện. Theo bức thư, Giáo hội Công giáo ở Hồng Kông kêu gọi cầu nguyện liên tục vào mỗi thứ Sáu, cùng với việc ăn chay, thánh lễ, chầu thánh thể, đi đàn thánh giá và làm các việc bác ái đối với người nghèo. Đức Hồng Y cũng mời gọi tất cả những người công giáo tham dự thánh lễ trọng thể vì thiện ích của Hồng Kông vào lúc 8 giờ tối thứ Sáu ngày 23 tháng 8 tới đây tại nhà thờ Thánh Francisco Assisi ở Sekip May. Thánh lễ sẽ do Đức Hồng Y Thăng Hán chủ tế và các linh mục của thành phố sẽ cùng đồng tế. Sáng kiến này được đưa ra khi những người biểu tình đang chặn sân bay hôm thứ Bảy ngày 10 tháng 8, buộc các chuyến bay đến và đi từ Hồng Kông phải bị hủy. Đã có những cuộc đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và những người biểu tình. Trong khi đó, Trung Quốc đã điều cảnh sát đến hiện trường và đưa ra thông điệp về việc có thể can thiệp mạnh mẽ về quân sự. Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu một cuộc điều tra về các hành động của cảnh sát, nhưng yêu cầu này lập tức bị Bắc Kinh bác bỏ. Chúng tôi không muốn can thiệp vì đây là chuyện nội bộ. Trưởng đặc khu Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, trong nước mắt đã kêu gọi bình tĩnh để tránh lao xuống vực. Kể từ tháng 6, 700 người biểu tình đã bị bắt, và chính quyền cho biết những người biểu tình này có thể đối mặt với án tù lên đến 10 năm. Giới truyền thông có mặt tại hiện trường nói rằng, tình hình đã lên đến đỉnh điểm khi các nhân viên cảnh sát đến khu vực sân bay và đụng độ với những người biểu tình. Cảnh sát đã sử dụng bình xịt hơi cay nhắm vào những người biểu tình và bị những người biểu tình phản ứng lại bằng các đồ vật cứng. Một đặc vụ bị đám đông bao vây và tấn công, và để giải phóng mình, ông đã rút súng ra và chĩa vào người biểu tình. Người ta sợ rằng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.
Sài Gòn, trường y khoa thuộc Đại học Georgetown của dòng tên ở Washington đã hợp tác với trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh để phát triển đào tạo và nghiên cứu về y tế tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Bác sĩ Ray Michel, trưởng khoa y học của Đại học Georgetown và bác sĩ Nguyễn Thanh Hiệp, trưởng bộ môn y học gia đình của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đã ký bản ghi nhớ việc chính thức hóa quan hệ đối tác đã được thực hiện hơn một năm qua. Cha Julia Giulietti, thuộc tỉnh dòng tên Đông Bắc Hoa Kỳ, người đã làm công việc thăm dò và chuẩn bị cho các điều kiện hợp tác, cho biết, trước tình trạng đáng buồn về việc chăm sóc sức khỏe và giáo dục đại cương tại Việt Nam, sự hợp tác này sẽ thúc đẩy việc học hỏi về tư duy và con tim của sinh viên y khoa, bác sĩ, y tá và những người khác làm việc trong dịch vụ y tế tại Sài Gòn và Hoa Kỳ. Trong 9 năm rưỡi, cha Giulietti đã và đang làm việc tại Đông Á, chủ yếu là Việt Nam. Việc hợp tác bao gồm 3 khía cạnh. Thứ nhất, trao đổi sinh viên y khoa năm cuối giữa hai trường và các bệnh viện trực thuộc. Thứ hai, chia sẻ đào tạo nâng cao bởi các giảng viên Đại học Georgetown về những khoa học cơ bản và cấy ghép tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và chia sẻ trao đổi với các bác sĩ của hai trường. Và cuối cùng, hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực như phòng chống béo phì, tăng huyết áp, tiểu đường và ung thư tuyến tiền liệt khởi phát sớm liên quan đến chất độc da cam để công bố trên các tạp chí y tế thế giới. Trước khi ký bản ghi nhớ này, các bác sĩ Đại học Georgetown đã đến Việt Nam để giảng dạy và đào tạo thực tế cho các bác sĩ và y tá Việt Nam về các chuyên ngành y khoa và phẫu thuật. Cha Giulietti cho biết, sự hợp tác này là ví dụ về một mạng lưới giáo dục quốc tế trong dòng tên, hỗ trợ và dẫn bước khi có nhu cầu lớn. Có nhiều khả thể lợi ích cho cả hai trường, đại diện cho những nước có một quá khứ biến động. Chúng ta hy vọng rằng khi có cơ hội, dòng tên Việt Nam sẽ có thể bước vào và dẫn đầu trong các chương trình như chương trình này.
Brazil. Từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 8, Ủy ban Mục vụ Gia đình và Sự sống của Hội đồng Giáo mục Brazil tổ chức tuần lễ quốc gia về gia đình. Mục đích là giúp cho các gia đình có một kinh nghiệm sâu sắc về Chúa Giê-xu và lời của Người, để có thể vượt qua những thử thách và khó khăn mà gia đình gặp trong đời sống, và để hiểu rõ hơn vai trò loan báo tin mừng trong giáo hội và trong xã hội của các gia đình. Theo Đức cha Ednei Gouve Matoso, giáo mục Nova Friburgo, gia đình là một điều kỳ diệu, là công trình của Thiên Chúa, là hình ảnh Chúa Ba Ngôi. Tuy nhiên, điều này không phải là có sẵn, phải không ngừng nỗ lực để nuôi dưỡng. Bổn phận của mọi Kitô hữu là dấn thân vượt qua các giới hạn và những gì chưa hoàn thiện nơi chính mình. Hơn nữa, gia đình không được đánh mất lời kêu gọi nên thánh. Điều duy nhất mang lại sự sống còn của gia đình là tình yêu. Tình yêu giúp đối diện với các giới hạn của mình và của những người khác. Bởi vì đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức cha Rodolfo Luiz Weber, Tổng giáo mục Passo Fundo, mời gọi mọi người hiểu đúng về gia đình. Gia đình không phải là vấn đề mà là cơ hội. Để cơ hội này đem lại hoa trái, cần phải đi sâu vào các vấn đề, vào quyết định hàng ngày với tự do và có trách nhiệm. Phải để Thiên Chúa hướng dẫn và tránh chỉ theo ý muốn và dựa theo trực giác của chính mình. Đức cha Weber kết luận, bảo vệ gia đình là một bổn phận cần phải dấn thân, nhưng cũng là một thách đố, và đó là cách duy nhất để xây dựng, chữa lành và mang lại sự sống. Tạo lập một gia đình có nghĩa là bắt đầu một sứ vụ, và vì lý do này, nó phải là kết quả của sự phân định. Phân định tốt khi để Thiên Chúa hướng dẫn, và chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể đạt được một chiều kích hòa hợp, đem lại hạnh phúc gia đình.
Mexico. Hôm 14 tháng 8, Hội đồng Giám mục Mexico đã lên tiếng phản đối chính phủ liên bang vì đã cho phép phá thai trong các trường hợp nguyên nhân do bạo lực tình dục đối với người mẹ. Tháng 4 năm 2009, Bộ Y tế đã ban hành một nguyên tắc với tên gọi là 046, nội dung điều chỉnh các tiêu chí phòng ngừa và điều trị bạo lực tình dục, cả trong gia đình và trong phạm vi công cộng. Sau đó, vào tháng 3 năm 2016, nguyên tắc đã được Bộ Y tế sửa đổi một số điểm quan trọng. Ví dụ, khái niệm phá thai được thay thế bằng khái niệm tự nguyện chấm dứt thai kỳ. Không có bất kỳ giới hạn thời gian nào đối với thai kỳ, quyền cha mẹ của các nạn nhân bị hủy bỏ. Các bé gái 12 tuổi mang thai do bị hãm hiếp có thể yêu cầu phá thai mà không cần sự đồng ý của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp. Cũng theo nguyên tắc này, thì nhân viên y tế tham gia vào việc gián đoạn thai kỳ không được yêu cầu xác minh thông tin người nộp đơn. Điều này dựa trên nguyên tắc tự nguyện, một nguyên tắc được các giám mục định nghĩa là mơ hồ. Vì lý do này, các giám mục kêu gọi giải pháp toàn diện, bảo vệ các trẻ nữ và phụ nữ khỏi bạo lực. Các giám mục nhắc lại rằng, việc hợp pháp hóa phá thai đã mở một con đường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, vì nó tạo cơ hội cho kẻ xâm hại không bị trừng phạt và nguy cơ các nạn nhân tiếp tục bị lạm dụng rất cao. Theo các giám mục, nguyên tắc 046 có thể tạo điều kiện cho kẻ tấn công tình dục buộc các nạn nhân phá thai và để tránh hậu quả mà luật hình sự hiện hành quy định. Dữ liệu đáng báo động liên quan đến một số cuộc điều tra. Hơn 40% phụ nữ trên 15 tuổi là nạn nhân của ít nhất một trường hợp bạo lực tình dục trong đời. 88% những người bị lạm dụng không tố cáo. Cuối cùng, các giám mục chỉ ra rằng, trong một số trường hợp, nguyên tắc 046 làm cho chúng ta không thể kiểm soát phá thai. Hậu quả là không giúp gia tăng việc bảo vệ phụ nữ, ngược lại tấn công cuộc sống của hàng trăm ngàn nạn nhân vô tội. Đây quả là văn hóa sự chết.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị theo dõi buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco trưa thứ năm hôm qua.
Quý thính giả thân mến, ngày 15 tháng 8 tại Italia là ngày lễ nghỉ. Chính vì thế, có rất đông các tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco. Trong buổi đọc kinh truyền tin, nhân ngày lễ Đức Maria hồn xác lên trời, có một sự kiện đặc biệt. Đức Thánh Cha làm phép khoảng 6.000 chuỗi mân côi, được thực hiện do sáng kiến của Hiệp hội trợ giúp các giáo hội đau khổ. Các sâu chuỗi này sau đó sẽ được phân phát cho các cộng đoàn công giáo ở Syria, như một dấu chỉ sự gần gũi của Đức Thánh Cha, đặc biệt đối với các gia đình đã mất người thân vì chiến tranh. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Nel Vangelo di oggi, solennità dell'Assunzione di Maria Santissima, la Vergine Santa prega dicendo:
Tin mừng hôm nay, lễ Đức Maria hồn xác lên trời, Đức Trinh Nữ cầu nguyện: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa và thần khí tôi hoan hỷ trong Chúa đấng cứu độ tôi. Chúng ta hãy chú ý đến các động từ của lời cầu nguyện này: ngợi khen và hoan hỷ. Đức Thánh Cha giải thích: Người ta hoan hỷ khi có một điều gì thật đẹp đến mức không thể chỉ vui trong tâm hồn, nhưng muốn biểu lộ niềm hạnh phúc với toàn thể con người. Đức Mẹ hoan hỷ vì Chúa. Có khi nào chúng ta hoan hỷ vì Chúa chưa? Chúng ta hoan hỷ vì nhận được một tin tức tốt lành. Nhưng hôm nay Đức Mẹ dạy chúng ta vui mừng vì Chúa, vì Ngài làm những điều kỳ diệu. Những điều kỳ diệu được gọi bằng động từ khác, ngợi khen. Trong thực tế, ngợi khen có nghĩa là ca ngợi, tán tụng một điều thực tế vì sự cao cả, nét đẹp của nó. Đức Maria tán tụng sự cao cả của Chúa. Trong cuộc sống, điều quan trọng là tìm kiếm những điều cao cả. Đức Maria chỉ cho chúng ta thấy, nếu chúng ta muốn sống hạnh phúc, Chúa phải được đặt lên trên hết, bởi vì chỉ một mình Ngài là cao cả. Trái lại, biết bao lần chúng ta sống theo đuổi những thứ không mấy quan trọng, như định kiến, oán giận, ganh đua, ghen tị, của cải vật chất dư thừa. Bao nhiêu điều vụn vặt trong cuộc sống. Hôm nay, mẹ Maria mời chúng ta ngước mắt nhìn những điều kỳ diệu mà Chúa đã hoàn thành nơi mẹ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chỉ ra những điều kỳ diệu mà chúng ta mừng trong ngày lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Đức Thánh Cha nói:
Perché sono le grandi cose che festeggiamo oggi. Maria è assunta in cielo, piccola e umile, riceve per prima la gloria più alta.
Đây là những điều kỳ diệu mà chúng ta mừng hôm nay. Đức Maria lên trời, nhỏ bé và khiêm nhường. Mẹ là người trước tiên nhận vinh quang cao quý này. Mẹ là một thụ tạo, một người trong chúng ta. Linh hồn và thể xác được hưởng phúc đời đời. Và ở đó mẹ đang đợi chúng ta như một người mẹ đang chờ những đứa con trở về nhà. Trong thực tế, dân Chúa cầu khẩn mẹ như cửa thiên đàng. Chúng ta đang trên đường, những người lữ hành hướng về ngôi nhà trên đó. Hôm nay chúng ta chiêm ngắm mẹ và chúng ta thấy đích đến. Chúng ta thấy một thụ tạo được hưởng vinh quang của Chúa Giêsu Kitô sống lại, và thụ tạo đó chỉ có thể là mẹ đấng cứu thế. Chúng ta thấy trên thiên đàng cùng với Đức Kitô, Adam mới cũng có mẹ, Eva mới, và điều này cho chúng ta niềm an ủi và hy vọng trong cuộc hành hương dưới thế này. Mừng lễ Đức Maria hồn xác lên trời là một nhắc nhở cho tất cả chúng ta, đặc biệt là cho những người đang sầu não, buồn phiền, nghi ngờ và sống với đôi mắt nhìn xuống. Chúng ta hãy hướng nhìn lên cao bầu trời rộng mở, nó không làm chúng ta sợ hãi, không còn xa vời nữa, vì ngay ngưỡng cửa có một người mẹ đang chờ chúng ta. Mẹ là nữ vương thiên đàng, là mẹ chúng ta. Mẹ yêu thương chúng ta, mẹ mỉm cười và trợ giúp chúng ta với sự ân cần. Như mọi bà mẹ đều muốn điều tốt nhất cho con mình và nói với chúng ta, các con thật quý giá trước mặt Chúa. Các con không được tạo dựng cho những điều bé nhỏ của thế giới này, mà cho những niềm vui cao cả thiên đàng. Vâng, vì Thiên Chúa là niềm vui, Ngài không phải là sự nhàm chán. Chúng ta hãy để mẹ nắm lấy bàn tay. Mỗi khi chúng ta cầm sâu chuỗi mân côi trong tay và cầu nguyện với mẹ, là chúng ta đang tiến tới một bước đạt mục đích lớn lao của cuộc đời. Và Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta hãy để vẻ đẹp thực sự thu hút chúng ta, đừng bị lôi cuốn vào những điều bé nhỏ của cuộc sống, mà hãy chọn điều cao cả trên trời. Xin Đức Trinh Nữ, cửa thiên đàng, giúp chúng ta hướng nhìn với lòng tin và phó thác mỗi ngày, nơi ngôi nhà thực sự của chúng ta. Với ý nguyện đó, kính mời quý vị cùng đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Udini officiamo promissionibus Christi.
Gratiam tuam questum Domine, mentibus nostris infunde, ucchi angelo nunciante, Christi fili tui incarnazione coniovim, per passione meios et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per undem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam donaeis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et nunc et saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng thanh hiển cầu nguyện với đề tài Cầu nguyện cho tù nhân.
Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Một ngày trong nhà giam thì dài bằng nghìn năm ở bên ngoài. Thật vậy, khi được nghe chia sẻ của những người đã từng bị ở tù giờ đã được tự do, của những người đang thụ án tù, của những người thân có người đang thi hành án, và cả những người đang làm công việc tạm gọi là quản lý giáo dục con người, thì chúng ta mới hiểu thời gian ở trong tù quả là một thời gian không ai mong đợi. Chính vì thế người ta mới dùng cụm từ gỡ lịch, bóc lịch, nghĩa là người ở trong tù từng ngày một, ngày qua ngày, đến từng ngày trôi qua trong chờ đợi. Theo Viện Nghiên cứu Chính sách Hình sự, vào tháng 9 năm 2018, có gần 11 triệu tù nhân trên thế giới. Trên đây chúng ta nói về những người bị tù về thể lý. Đó là những người đã phạm một tội mà trong bộ luật hình sự quy định ở mức độ nào đó phải lãnh trách nhiệm, phải chịu hình phạt tù giam. Nhưng cũng có những người bị tù về tinh thần. Chúng ta nghĩ đến những phụ nữ phải chịu đựng những ông chồng vũ phu, những ông chồng chỉ suốt ngày say xỉn. Nhưng vì con cái, vì danh dự, vì cha mẹ, họ đã phải chịu đựng 1 năm, 2 năm, 5 năm, 20 năm và thậm chí cả đời. Chúng ta cũng đừng quên không nghĩ đến những người công nhân, những nhân viên trong các công ty, nhà máy phải chịu đựng ông chủ, giám đốc. Những người này chỉ quan tâm đến đồng tiền, quan tâm đến sự phát triển của công ty mà không đặt con người ưu tiên. Chỉ vì chén cơm cho bản thân và cho gia đình họ phải cam chịu. Luật quy định làm 6 tiếng, 8 tiếng một ngày. Nhưng ông chủ do việc thêm họ phải làm, và thậm chí họ phải làm việc cả ở nhà. Họ là tù nhân của công việc, của danh vọng của ông chủ. Họ chỉ cắm cúi vào làm việc, chẳng có giờ cho cá nhân, cho gia đình. Tất cả đều sống trong một môi trường của nhà tù. Tù với song sắt, hàng rào, kẽm gai. Nhà tù của luật lệ, của đồng tiền, của danh dự, của tủi nhục. Chính Đức Thánh Cha Francisco đã nói: "Mỗi lần tôi bước qua ngưỡng cửa một nhà tù, nơi tôi đến để cử hành thánh lễ hoặc viếng thăm, tự nhiên tôi nghĩ, tại sao họ ở đây mà không phải là tôi? Sự sa ngã của họ có thể là sự sa ngã của tôi. Tôi không cảm thấy tốt lành hơn những người đang ở trước mặt tôi." Với lời này của Đức Thánh Cha, chúng ta hãy tự hỏi, bạn và tôi, ai may mắn hơn ai khi chúng ta không phải là một tù nhân của một hình thức nhà tù nào đó? Có thể tôi không đang ngồi gỡ lịch trong 4 bức tường của nhà tù, nhưng tôi đang đếm những tháng ngày trôi qua khi phải chịu đựng những khó khăn của cuộc sống và mong chờ một ngày nào đó được giải thoát. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những ai đang bị tù, xin cho mỗi người xác tín rằng mất tự do không có nghĩa chúng ta mất đi những ước mơ và hy vọng. Mất tự do không làm mất đi phẩm giá của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải từ chối tất cả những gì dù nhỏ nhặt, nói rằng chúng ta không thể thay đổi, rằng những cố gắng là không có giá trị, rằng không có gì sẽ tạo ra sự khác biệt. Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng: "Ai trong các ngươi không phạm tội thì hãy là người đầu tiên ném đá." Chúa Giêsu yêu cầu hãy bỏ lại phía sau cách nghĩ đơn giản phân chia thực tế thành 2 thực thể tốt và xấu. Tất cả chúng ta đều là người, và trong tư cách con người chúng ta có hy vọng. Chúng ta đừng đối xử với mình như với những đồ vật. Tôi không phải là một con số. Tôi không phải là tù nhân X. Tôi là người với những mong muốn và hy vọng. Phẩm giá không thể bị xúc phạm, nó phải được bảo vệ. Không ai có thể bị tước bỏ phẩm giá của mình. Bạn không thể bị tước đoạt mất niềm hy vọng của bạn. Sự sống chiến thắng cái chết. Hôm nay một lần nữa, tôi tin tưởng vào bản thân mình. Nỗi buồn biến mất, một ngày khác của cuộc sống bắt đầu, một ngày bớt đi của án tù. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho những người có trách nhiệm trên các nhà tù. Xin cho họ ý thức rằng một án tù chỉ là một hình phạt. Trật tự công cộng không được giảm thiểu xuống thành các biện pháp an ninh mạnh hơn, nhưng cần quan tâm chủ yếu đến các biện pháp phòng ngừa như công ăn việc làm, giáo dục và sự tham gia của cộng đồng. Xin cho mọi người nhớ đến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco: "Đừng xây tường, nhưng là những cây cầu để chiến thắng cái ác bằng thiện, xúc phạm bằng sự tha thứ và sống hòa bình với mọi người." Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.